chải. Ông mới chế tạo xong một kiểu máy lạ lùng, như một chiếc diều có hai cánh dài 12 thước. Phi công ngồi trên cánh ngó về phía đuôi máy, vì máy bay giật lùi, điều khiển một động cơ nổ 50 mã lực để quay một cái chong chóng hai cánh. Ông đặt tên cho nó là Santos Dumont 14 bit. Ngày 13 tháng 9, ông bay thử lần đầu. Hội viên hội hàng không tề tựu đủ mặt, ngoài ra còn trên 300 người tới dự. Ông mở máy, chiếc 14 bit tiến về phía hàng rào ở cuối sân. Các hội viên nằm rạp xuống xem bánh xe có rời khỏi mặt đất không. Thất bại, Santos thử lại, mở hết máy cho vận tốc được 40 cây số một giờ. Máy bay chạy được một chút rồi dần dần bổng lên. À, lên khỏi mặt đất rồi, lên được 30 phân, 60 phân, một thước. Chỉ được vài giây, máy bay rớt xuống, nặng nề trên bãi cỏ. Chong chóng gãy, máy hư. Santos nhảy xuống đất, cảm động vô cùng. Thế là cái mộng nghìn xưa của nhân loại đã được thực hiện. Một điều vô lý đã thực hiện được, một điều vô lý đã thành sự thật. Một cái nặng hơn không khí đã cất cánh được. Loài người đã bay được. Dân chúng Paris hoan hô nhiệt liệt và tờ Thiên Nhiên viết bài ca tụng cho rằng ngày 13 tháng 9 năm 1906 đã đánh dấu một giai đoạn, một kỷ nguyên trong lịch sử. Nhưng ở ngoại quốc người ta không hăng hái như vậy, không nhận thí nghiệm đó là một cuộc bay thực sự mà chỉ coi như là máy đã chồm lên vậy thôi. Santos chẳng quan tâm gì đến lời khen chê, cầm cuội sửa chiếc 14 bit và ngày 23 tháng 10 lại trở ra sân hội hàng không một lần nữa. Lần này cả ngàn người tới coi. Bánh xe lăn trên mặt cỏ rồi lần lần cất bổng lên tới 2 thước. Phi cơ bay được 60 thước rồi đâm xuống đất, méo mó cả phía dưới. Thế là giải Arc de Con về ông. Các nước ngoài không dám nghi ngờ kết quả đó nữa. Chính tờ Illustrated London News ở Anh cũng phải nhận rằng lần đầu tiên trong lịch sử một máy nặng hơn không khí đã bay được. Nhà phát minh Thomas Edison ở Mỹ cũng hoan hô Santos Dumont, gửi tặng một tấm hình với lời ca tụng là có công đầu trong kỹ thuật hàng không. Tuy nhiên vẫn có kẻ chưa chịu phục, 60 thước mà nhầm nhò cái gì, ráng nhảy một cái cũng tới. Ngày 12 tháng 11, Santos lại bay nữa, quyết giật giải của hội hàng không. Máy cất giọt lên cao được 40 thước rưỡi. Các người đứng coi vỗ tay hoan nghênh, chạy theo coi mà quên cả nguy hiểm. Nó mà rớt xuống thì chết cả chục mạng. Santos thấy vậy vội cho máy lên cao tới 6 thước rồi lái qua bên phải, bên trái, tìm một chỗ trống hạ xuống. Ông bẻ lái mạnh quá, một sợi dây cáp đứt, máy đâm bổ xuống. Cũng may là không đụng nhầm ai. Người ta chạy lại coi, các giám sát viên lại đo. Santos Dumont đã bay được 200 thước trong 22 giây. Thế là giải thưởng thuộc về ông, và từ nay những kẻ xấu miệng tới máy cũng phải nín thinh. 220 thước không thể còn là một bước nhảy được nữa nha. Sự thành công của ông kích thích mạnh các nhà phát minh. Năm 1907, Henry Farman bay được 770 thước. Năm sau, Wilbur Wright chiếm giải quán quân ở Măng, trước mặt những hội viên của Hội Pháp Quốc Hàng Không. Cái đó là cuộc tranh chấp Wright-Santos Dumont mà tôi đã kể trong phần trên. Đau lòng về những lời qua tiếng lại của hai bên, nhất là vì thấy người ta đem mình ra làm cái bung sung. Ông không muốn ra đường nữa. Suốt ngày ở trong xưởng chế tạo một phi cơ một tầng cánh, chiều ngang 5 thước, nặng 118 kg và đặt tên cho nó là Chuồn Chuồn. Tháng 9 năm 1909, Chuồn Chuồn cất cánh từ Saint-Cyr tới Bourg, 8 cây số mà bay trong vòng 5 phút, non 5 cây số một giờ. Năm sau danh ông tới tột bậc, khắp thế giới chỉ có một mình ông là lái đủ các kiểu máy bay từ khí cầu tới khí cầu máy, phi cơ hai lớp cánh và phi cơ một lớp cánh. Nhưng ông đã suy sau 10 năm đùa giỡn với tử thần. Ông tuyên bố với mọi người: "Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi, mộng của tôi đã thực hiện được." Thế nhưng nào ông có được vui vẻ trong tuổi già. Đại chiến thứ nhất bùng nổ, ông sống ủ rũ trong một biệt thự ở gần Paris, suốt ngày không ra khỏi cửa. Mỗi lần nghe tiếng phi cơ vù vù trên không, mỗi lần hay tin bom đạn rớt xuống một miền nào, ông như quá điên, tự cho mình đã gây ra tất cả những tai họa đó. Năm 1928, ông trở về cố quốc, chính phủ Ba Tây muốn tỏ lòng ngưỡng mộ, phái một phi thuyền lớn, chiếc Santos Dumont, bay ra khơi đón chiếc tàu chở ông. Vì rủi ro phi thuyền đó lại bị tai nạn rớt xuống biển, không một người nào sống sót. Ông gào lên: "Một thằng khốn đốn như tôi mà làm hại biết bao mạng người rồi." Từ đó ông càng quá ra ít nói. Năm 1930, khi hay tin một phi cơ Anh chiếc R-110 rớt xuống đất, cháy ra tro với 48 người trên máy, ông muốn tự tử. Một người cháu của ông phải luôn luôn ở bên cạnh để coi chừng. Năm 1932, cách mạng nổi ở Sao Paulo, Tổng thống Ba Tây ra lệnh thả bom xuống một châu thành do phiến loạn chiếm được. Hay tin đồng bào chết thê thảm vì bom, ông vào phòng tắm khóa trái cửa rồi lấy cà vạt tự thắt cổ. Bên chính phủ cũng như bên phiến loạn đều quý mến ông, đau lòng về cái chết của ông. Thỏa thuận với nhau, ngừng chiến trong ít bữa để đưa thi hài ông từ đảo Paulo về quê hương ông. Đám táng cử hành rất long trọng, nhưng linh hồn ông có được vui không nhỉ? Ít bữa sau, hai bên lại tái chiến, và 7 năm sau cả thế giới say mê chém giết nhau. Cho tới bây giờ, không ngày nào không có hàng đoàn phi cơ đi thả bom để tàn sát đồng loại. Trong nửa thế kỷ này, biết bao người đã được giải thưởng hòa bình Nobel. Ông không hề biết giải thưởng đó, nhưng chính ông mới là người đáng được lãnh nó hơn ai hết. Hơn tất cả những nhà phát minh trước ông và sau ông, hơn cả Nobel, hơn cả Einstein, ông đã thấy cái mối nguy cho nhân loại nếu không khéo dùng cái sức mạnh vô biên của khoa học. Sau Adair, hai anh em Wright và Santos Dumont, kỹ thuật hàng không đã phát triển mau lạ lùng. Ngày 24 tháng 7 năm 1909, Louis Blériot, một người thọt chân phải chống đạn, vượt biển Manche lần đầu tiên, giật giải thưởng 25.000 quan tiền vàng, tức là khoảng 5 triệu quan ngày nay, của nhật báo Anh Daily Mail. Ngày 23 tháng 9 năm 1913, Garros vượt Địa Trung Hải. Ngày 21 tháng 5 năm 1927, Lindbergh lần đầu tiên bay một mạch từ Nữ Ước qua Ba Lê. Không đầy 5 tháng sau, ngày 14 tháng 10 năm 1927, Costet và Le Prix vượt Đại Tây Dương ở phía Nam. Hiện nay, mới nửa thế kỷ sau cuộc tranh chấp Wright-Santos Dumont, phi cơ đã gần thành một đồ cổ rồi. Người ta đã tiến tới phi tiễn. Và ngày 4 tháng 10 năm 1977, thì vệ tinh nhân tạo đầu tiên của nhân loại, vệ tinh Sputnik, đã được bắn lên trên không. Vận tốc của nó là 7 km/9 mỗi giây, tính ra trên 28.000 cây số mỗi giờ, 20 lần nhanh hơn phi cơ của Verdun năm 1953, và nó đã bay không biết được mấy trăm mấy ngàn vòng chung quanh trái đất. Tiếp tới, vệ tinh Alpha năm 1958 của Mỹ bắn lên không trung ngày 31 tháng 1 năm 1958. Loài người đã như Icare muốn mỗi ngày mỗi lên cao, mỗi gần cách gì tinh tú, nhưng rồi có tránh khỏi cái chết của Icare hay không? Gamal Abdel Nasser về những bí mật về vụ kinh Suez. Ngẩng đầu lên anh em, vì những ngày tủi nhục đã qua rồi. Những ngày tủi nhục đó đã kéo dài quá lắm, non 2.500 năm, từ 525 trước Tây Lịch tới 1954 sau Tây Lịch, mà tổ tiên họ đã văn minh sớm nhất thế giới. 5.000 năm trước, trong khi nhân loại còn dã man, thì dân tộc Ai Cập đã vượt hẳn lên, tỏa hào quang rực rỡ một góc trời, chẳng khác chi bình minh ở phương Đông. Những kim tự tháp họ xây khoảng 2.800 năm trước Tây Lịch được coi là một kỳ quan của vũ trụ. Vậy mà ánh sáng hào quang đó dần dần tắt hẳn. Họ bị ngoại thuộc Hy Lạp trong 3 thế kỷ, rồi ngoại thuộc La Mã trong 7 thế kỷ nữa. Khi nữ hoàng Cleopatra của họ thua August mà phải tự tử, thì họ không còn vua nữa, mà ngay đến chữ viết của họ trong nước cũng không còn ai biết. Thành thử lịch sử oai hùng của tổ tiên, mặc dù còn chép ràng ràng trên những tờ papyrus và đục trên những bức tường ở các đền đài lăng tẩm mà không một người nào đọc được. Họ đã mất hẳn lịch sử. Sau La Mã tới Ả Rập, 9 thế kỷ tôi mọi nữa, rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ, 4 thế kỷ nữa. Đầu Thế chiến thứ nhất, năm 1914, Thổ đi, Anh tới, mà tình trạng của họ vẫn không thay đổi. Năm 1922, Anh tuyên bố cho họ độc lập, nhưng đó chỉ là một thứ độc lập bánh vẽ. Quốc vương của họ, vua Farouk, là một người ngoại quốc, lai Thổ và Albania, muốn quyết định điều gì cũng phải hỏi ý kiến của những kẻ đỡ đầu mình. Anh đem lục quân lại đóng ở Kader, Bokset, Ismailia và Kinh Suez. Đem chiến thuyền lại đậu ở Alexandria, lúc nào cũng sẵn sàng nã súng vào quân cảng đó, nếu có gì đáng nghi. Cho mãi tới ngày 19 tháng 10 năm 1954, Anh mới chịu ký hiệp ước với Ai Cập, hứa rút hết quân đội ra khỏi kinh Suez trước ngày 19 tháng 6 năm 1956. Dân tộc Ai mới ngẩng đầu lên mà họ reo. Những ngày tủi nhục đã qua rồi. Rồi chỉ năm tháng sau, tháng 11 năm 1956, Ai Cập giành lại được hoàn toàn chủ quyền trên kinh Suez nhờ công của Nasser. Trong số các nhà thủ lãnh ở Tây Á và Bắc Phi hiện nay, Nasser là một trong những người được thế giới chú ý nhất. Nhiều người khâm phục ông, nhiều người mạt sát ông thậm tệ, ý kiến rất tương phản. Trong nhóm khen ông, tôi thấy George Vosser, tác giả của bộ Gamal Abdel Nasser et son équipe, và Benoît Mechen. Vosser bảo ông biết lựa nhiều mục tiêu, có nghị lực, kiên nhẫn đợi những biến cố mà lợi dụng hoàn cảnh để cho Ai Cập thoát được ách của người phương Tây. Hình như ông tin rằng Nasser tuy là một quân nhân nhưng ghét chiến tranh không tàn bạo khát máu như Mustafa Kemal, kẻ đã lạnh lùng ra lệnh xử tử bạn thân của mình. Ông căn cứ vào lời tuyên bố dưới đây của Nasser trong tập hồi ký về chiến tranh Palestine năm 1948. Tôi quyết tâm rằng một ngày kia, nếu ở vào một chức vị có trách nhiệm, hồi đó ông mới còn là thiếu tá, thì tôi sẽ suy đi nghĩ lại cả ngàn lần rồi mới đưa lính ra chiến đấu. Chỉ khi nào cần thiết lắm, như khi quốc gia lâm nguy, thì tôi mới phải dùng võ lực. Có lẽ lời đó thành thực vì năm 1956 khi Israel thình lình tấn công Ai Cập ở Sinai. Nasser đã làm tổng thống, ra lệnh cho quân đội bỏ Sinai và rút về phía tây kinh Suez để khỏi bị tiêu diệt một cách vô ích. Mặc dù các tướng lãnh Bộ Quốc phòng phản đối, cho như vậy là mất thể diện vì chưa chiến đấu mà đã bỏ chạy. Ông không muốn đổ máu một cách vô ích. Hai năm trước, hồi tháng 2 năm 1954, một bọn sĩ quan phản đối ông. Ông tha thứ cho cả, vì ông nghĩ rằng họ là đồng chí của ông hồi trước, mà sau này còn có thể dùng họ được nữa. Vậy lời xét đoán của Vosser có phần đúng. Còn Benoît Mechen, sau một cuộc phỏng vấn Nasser luôn mấy giờ, tỏ ý thán phục, viết: tôi tới chú ý để thăm một chính khách như vô số chính khách khác, và tôi đã gặp một vị quốc trưởng có thể làm được lịch sử. Ông khen Nasser có óc thực tế mà ôn hòa, nghị lực rất mạnh mà sinh lực cũng phi thường, lại tự tính, tự cho mình có một sứ mạng lịch sử phải thực hành cho được. Chương trình rất lớn, nhưng Nasser không hấp tấp, biết làm được cái gì thì làm cái đó. Đáng để ý nhất là vị thủ lãnh Ai Cập đó đã nhũng nhặn bảo Mechen: quân chúng hoan hô tôi vì họ tin rằng họ hoan hô họ ở trong con người của tôi. Cầu trời cho tôi đừng hiểu lầm. Khi tôi đứng trước đám đông và có hàng ngàn tiếng dậy lên, tôi tự nhủ, họ không hoan hô mình đâu mà hoan hô họ đấy. Cho nên ông cứ vui chứ không tự đắc thắng, vui vì thấy mình hòa hợp hoàn toàn với quần chúng. Ông còn nói thêm: tôi biết rõ rằng ngày nào mà tôi phản những nguyện vọng của họ, thì ngày đó họ sẽ coi tôi nhẹ hơn một cọng rơm. Chính nhờ sự hòa hợp đó, sự hợp nhất đó mà tôi đứng vững được, chứ không phải là nhờ vào tài năng của tôi. Về phái người chê, tôi phải kể đến Nuri Zeib, thủ tướng Iraq, nhất là François Moussa. Nuri Zeib cho Nasser là giả dối, có óc đế quốc, hô hào thành lập Liên hiệp Ả Rập chỉ để bành trướng thế lực của Ai Cập, và chẳng có tài năng gì cả, chỉ khéo nói và hứa hảo. Cứ đứng ngoài mà thúc nghĩa quân Algeria chiến đấu với Pháp, chứ chẳng giúp họ được gì cả. François Moussa có giọng hằn học hơn nhiều. Đại ý là bảo Nasser là một tướng lãnh rất tồi, không biết tổ chức, hễ cầm quân là thua. Thua Israel hai lần, năm 1948 và 1956. Còn về chính trị thì không có lương tâm, tìm mọi cách để trừ địch thủ của mình, không có một chính sách ngoại giao rõ ràng, chỉ biết gió chiều nào che chiều ấy, mà lại độc tài theo kiểu Hitler. Ta nhận thấy rằng điều mà Nuri Zeib chê là hứa hảo, Moussa chê là thiếu tài, thì Mechen khen là biết làm được mới làm. Sở dĩ có hai luồng dư luận tương phản như vậy là vì chính sách của Nasser không làm vừa lòng nhiều quốc gia. Ông theo chế độ dân chủ, được lòng các nước Cộng hòa Ả Rập như Syria, nhưng lại mất lòng các nước quân chủ như Iraq. Nhất là từ khi ông hô hào liên hiệp các quốc gia Ả Rập thành một khối tự do, phú cường, thì người ta càng nghi kỵ ông. Các vương quốc Ả Rập nghi kỵ vì ngại cho ngay đằng của mình. Âu Mỹ cũng nghi kỵ vì ông đã quốc hữu quá kinh Suez, thì thế nào cũng xúa các nước Ả Rập khác quốc hữu quá các mỏ dầu lửa. Nhưng ta phải nhận rằng chế độ dân chủ của ông hơi có tính cách độc tài. Trước hết, nhóm cầm quyền của ông đều là những quân nhân trẻ, tuổi từ 30 đến 35. Quân nhân mà cầm quyền thì thế nào cũng độc tài, không nhiều thì ít. Họ lại có nhược điểm này là thiếu kinh nghiệm về chính trị, kinh tế. Nasser khi lật đổ Farouk rồi muốn dùng những chính sách cũ mà trong sạch. Nhưng sao ông thấy rằng họ thiếu tinh thần cách mạng, không chịu chấp nhận chương trình cải cách điền địa của ông. Không muốn bãi bỏ chế độ nô lệ ở các đồn điền, sợ mất lòng với địa chủ, nên ông bắt buộc phải dùng các sĩ quan trong nhóm của ông. Ông thấy ở Ai Cập phải có hai cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng chính trị để diệt phong đã thực, và một cuộc cách mạng xã hội mà nhóm sĩ quan của ông đã thực hiện một cuộc cách mạng trên thì cũng phải thực hiện luôn cuộc cách mạng dưới nữa, vì chỉ có họ mới nhiều nhiệt huyết. Sau khi bị ám sát hụt ở Alexandria, ông giải tán đảng Huynh đệ Hồi giáo, bắt bớ giam cầm nhiều người, và ở Ai Cập chỉ còn có mỗi một đảng, tức là đảng của ông. Điều đó tất nhiên gây nhiều bất bình trong xứ mà các nước dân chủ Tây Phương cũng nghi kỵ ông. Tuy nhiên ta phải nhận rằng ông độc tài mà không đến nỗi như Hitler. Và ta chưa từng thấy ở Ai Cập có một cuộc thanh trừng nào. Nhất là từ khi quốc hữu hóa các nhật báo quan trọng ở Ai Cập thì người ta càng chê chính sách của ông. Ông mạt sát kịch liệt các thói đưa những tin giật gân, thói làm báo mà nhận phụ cấp của các công ty và chủ trương rằng báo chí phải hướng dẫn quần chúng trong con đường cách mạng xã hội. Tuy nhiên những tờ báo ít ảnh hưởng không bị quốc hữu hóa, mà chế độ kiểm duyệt không có, tự do ngôn luận không bị bóp nghẹt hẳn. Mới đầu Nasser thân Tây Phương muốn nhờ Anh Mỹ giúp khí giới để đánh Israel, giúp tiền để xây đập Aswan. Nhưng Anh Mỹ hoặc không chịu giúp hoặc đòi những điều kiện làm tổn thương nền độc lập của Ai Cập, nên ông phải quay về phía Nga, tức là Liên Xô. Ông kể với Mersenne rằng năm 1956 trước khi có chiến tranh Suez, Ai Cập mất mùa, 20 triệu dân sắp đói tới nơi, tình cảnh rất nguy ngập, nội loạn có thể xảy ra. Ông mời viên đại sứ Mỹ lại hỏi xem Mỹ có thể bán lúa cho Ai Cập được không? Viên đại sứ đáp, được. Ông hỏi, với giá nào? Giá trên thị trường quốc tế. Trả cách nào? Trả bằng Mỹ Kim. Giao trong kỳ hạn là bao lâu? Từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Ông thấy những điều kiện đó gắt quá, nhưng không biết làm sao, đã định nhận. Thì viên đại sứ Nga lại xin ý kiến, đề nghị một giá hạ hơn 20%, trả bằng bông gòn. Bởi vì Ai Cập sản xuất nhiều loại này, thành nhiều đợt và có thể giao lúa ngay nội 3 ngày sau. Ông vốn không muốn nhận sự giúp đỡ của Nga, vì mang ơn họ thì sau này khó xử lắm. Thế nào họ cũng kể ơn là chúng tôi nuôi các anh trong khi các nước khác bỏ đói các anh. Nhưng mà nếu không nhận thì đài phát thanh Moscow sẽ la ầm lên rằng vì lãnh tụ Ai Cập bán đứng dân Ai Cập cho Washington, không chịu mua lúa của Nga vừa rẻ vừa trả bằng bông gòn được, mà lại đi mua lúa của Mỹ vừa đắt vừa trả bằng Mỹ Kim. Như vậy thì dân chúng làm sao không nghi ngờ phản đối ông. Năm sau Syria được mùa, muốn bán lúa cho Ý, Mỹ hất tay trên, đề nghị với Ý một giá hạ hơn giá trên thị trường quốc tế là 20%. Chú ý là làm khó Syria, gây lòng phẫn uất của dân chúng Syria đối với nhà cầm quyền của họ, mà mong có cuộc đảo chánh ở Syria để một số nhân vật thân Tây Phương sẽ lên cầm quyền. Nhưng Mỹ không nghĩ rằng đã mất lòng dân chúng rồi thì có được lòng dài ba nhà cầm quyền cũng là vô ích, còn tai hại là khác nữa. Vì những sự vụng về đó của Âu Mỹ mà Nasser phải nhận sự giúp đỡ của Liên Xô, Tây Phương lại càng ghét ông. Gần đây ông muốn chủ trương chính sách trung lập. Nếu các quốc gia Ả Rập theo ông thì mối nguy cho Tây Phương càng tăng. Vì như trên kia tôi đã nói, rất có thể các mỏ dầu ở Ả Rập, 80% số dầu thế giới, sẽ không còn ở trong tay Âu Mỹ nữa. Sau cùng một lẽ nữa để cho phương Tây ghét ông là ông chỉ muốn tiêu diệt Israel. Có lần tuyên bố rằng Israel là một quốc gia nhân tạo, thế nào cũng phải mất trên bản đồ thế giới. Các quốc gia Âu Mỹ trái lại rất có cảm tình với Israel. Chính họ đã ký bản tuyên ngôn Balfour cho dân tộc Do Thái được thành lập một quê hương ở Palestine và đã thiên vị với Israel trong chiến tranh giữa Do Thái và Ả Rập năm 1948. Riêng Anh Pháp lại còn âm mưu với Israel để diệt Ai Cập năm 1956 trong vụ kinh Suez như độc giả sẽ rõ. Như vậy thì những lời chê Nasser không đáng cho ta tin hẳn, nhất là khi do những chính khách hay ký giả phương Tây thốt ra. Hầu hết họ thiên vị vì quyền lợi. Quốc gia nào có cổ phần ở kinh Suez hoặc có độc quyền khai thác dầu mỏ ở Ả Rập hoặc muốn bênh vực Israel thì tất ghét ông. Dù sao ông cũng đương bước vào lịch sử của nhân loại và muốn hiểu tại sao ông đã thành công, ta cần biết qua đời ông. Gamal Abdel Nasser sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1918 ở Alexandria trong một gia đình trung lưu. Tổ tiên làm nghề nông, tới đời cha mới là một công chức nhỏ sở bưu điện. mẹ dòng dõi Doanh Thương, Phong Lưu. Thân phụ ông vì việc sở phải đổi chỗ ở hoài, nên ông phải ở trọ trong nhà một ông chú hay bác tại Cairo để đi học. Năm 8 tuổi, mồ côi mẹ, ông rất đau lòng. Lớn lên, mỗi khi nhớ tới mẹ, ông vẫn bùi ngùi. Có lẽ vì thế mà tính tình quá ra buồn, nghiêm ít nói hay nghĩ ngợi. Có lần ông hỏi thân phụ ông: "Bà, tại sao nhà mình lại ăn thịt mà các người chăn cừu không ăn thịt?" Thân phụ ông lúng túng đáp rằng: "Trời sinh ra như thế." Vậy ông đã có óc suy xét ngay từ hồi nhỏ. Một lần khác, hồi thân mẫu ông vừa mới mất, ông đào một hố sâu ở vườn. Thân phụ ông cho là nghịch lẩn thẩn, bảo lấp đi. Hôm sau ra thấy hố còn sâu hơn, rầy ông đáp: "Con muốn biết dưới đất có gì mà loài người ở đất sinh ra rồi chết lại quay về dưới đất." Hồi đó, những cuộc biểu tình phản đối người Anh đều do sinh viên và học sinh tổ chức. Sau bao nhiêu năm nô lệ, người lớn hầu hết đều chán nản, chỉ còn bọn thanh niên là hăng hái chiến đấu. Ở trường Nasser được nghe các bạn lớn tuổi kể lại cuộc nổi loạn của học sinh năm 1919. Trong Thế chiến thứ nhất, anh hứa hễ bình trị trở lại sẽ trả độc lập lại cho ai, nhưng rồi anh nuốt lời. 3.000 sinh viên đại học và học sinh trung học biểu tình ở Cairo để tỏ lòng phẫn quốc. Một số cảnh sát nhập bọn, anh phải dùng súng để đàn áp. 5 sinh viên bị bắn chết. Năm 1930, chính phủ Ai Cập lại yêu cầu anh trả lại tự do. Anh cũng lại từ chối, buộc Ai Cập phải lập nội các khác, độc tài hơn, thân anh hơn. Các đảng phái chính trị phản đối một cách yếu ớt, và bọn học sinh lại biểu tình nữa ở Cairo và Alexandria. Một nhóm la lớn: "Ai Cập muôn năm!" bị cảnh sát dập túi bụi. Lúc đó Nasser 12 tuổi cũng nhập bọn, bị đánh cháy máu mặt. Về nhà ông suy nghĩ mà đau lòng. Bọn cảnh sát đó là người Ai Cập, đã chẳng đoàn kết với thanh niên thì thôi, lại còn đàn áp, thật là loài chó săn. Từ đó Nasser thành ra phẫn quốc. 3 năm sau, ông lại nhập bọn biểu tình nữa ở Cairo, lần này để đòi đuổi một vị bộ trưởng bất lực nào đó. Cảnh sát lại đàn áp, ông chống cự kịch liệt, bị họ bắt giam mấy ngày. Ở khám ra, ông hiểu thế nào là làm chính trị rồi, và ông bắt đầu chuẩn bị vào con đường cách mạng. Ông đóng cửa đọc sách luôn 5 năm, có khi muốn cho tĩnh mịch vô một giáo đường ở Cairo để coi sách đến tối mới về. Gặp sách nào ông cũng đọc, nhưng ông thích nhất là những cuốn của các học gia Ả Rập viết về lịch sử miền Tây Á, rồi tới những tác phẩm của Voltaire, Rousseau, Hugo dịch ra tiếng Ai Cập, và tiểu sử của các danh nhân như Alexandre, Đại đế Caesar, Nã Phá Luân, Gandhi. Đọc những trang sử vẻ vang của Islam tả những chiến thắng oai hùng của Ả Rập thời trước. Ông tin rằng dân tộc Ả Rập nếu biết tìm một đảng để gia nhập, hầu giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ của người Anh. Từ năm 1935, ông tiếp xúc với các đảng WAFD, quốc dân đảng của Ai Cập do Nahas Pasha thành lập năm 1919. Đảng Huynh đệ Hồi giáo và đảng Tân Ai Cập, một đảng xã hội mà đảng viên bận sơ mi xanh lá cây, tập sử dụng khí giới trong sa mạc Helouan, chờ ngày khởi nghĩa. Chương trình đảng này hợp với ý ông: cải cách điền địa, quốc hữu hóa kinh Suez, thống nhất Ai Cập và Sudan, kỹ nghệ hóa thung lũng sông Ninh. Nhưng đảng gồm nhiều phần tử ô hợp nên ông không vô. Sau cùng ông quyết định hoạt động trong giới sinh viên. Ông thấy họ tuy có nhiệt tâm nhưng thiếu đường lối và chỉ lo tranh giành địa vị trong các ủy ban. Ông bất mãn, chưa biết phải cải thiện tình thế ra sao, nhưng chí ông đã quyết. Trong một bức thư viết cho bạn, ông nói: "Dù trái tim tôi có dời từ bên trái qua bên phải, dù các kim tự tháp có di chuyển, dù sông Ninh có thay hướng, thì chí tôi cũng không thay đổi." Năm 1935, sinh viên lại biểu tình để đả đảo chính sách đế quốc của Anh. Ngày 11 tháng 11, Nasser cầm đầu một đoàn học sinh trung học tiến lại một công trường ở Cairo. Một học sinh đứng lên diễn thuyết, cảnh sát lại đập. Nasser bảo các bạn cứ đứng yên và cùng la: "Ai Cập muôn năm!" Bọn cảnh sát cũng lấy nhiệt tâm của thanh niên, không đàn áp nữa, cùng la lớn với họ: "Ai Cập muôn năm!" Rồi thì giải tán, không ai bị bắt bớ cả. Lần đó thành công một chút, Nasser càng phấn khởi. Hôm sau ông cầm đầu một nhóm đông hơn, tính nhập bọn với sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật để biểu tình rầm rộ khắp đường phố. Lần này 2 sinh viên bị bắn chết, một số đông bị bắt giam. Chính ông bị một viên đạn sượt qua trán, nhưng may chỉ bị chảy máu chứ không hề bị bể đầu. Hiện nay vết sẹo ấy vẫn còn. Năm sau, tức là năm 1936, vua Farouk lên ngôi, thương thuyết với Anh và Anh ký một hiệp ước trả độc lập cho Ai Cập, nhưng còn đóng quân ở vài nơi để che chở cho kinh Suez và thung lũng sông Ninh. cũng vẫn chỉ là một thứ bánh vẽ nữa. Dân Ai Cập vẫn bị người ngoại quốc cai trị vì Farouk lai thổ và Albany mà lại chẳng có quyền gì cả. Mọi việc phải hỏi tòa đại sứ Anh rồi mới dám quyết định. Nasser chán nản nghĩ rằng muốn thành công phải dùng lực lượng của quân đội mới được nên thi vào trường võ bị. Năm 1938, ông ở trường võ bị ra với chức thiếu quý phục vụ ở miền thượng Ai Cập. Ông định thành lập hội các sĩ quan tự do, kết bạn với Anwar el-Sadat và Abdel Hakim Amer, đọc thêm nhiều tiểu sử về các nhà cách mạng như Robespierre, Danton, Lenin, Tôn Giật Tiên, Nehru. Rồi một hôm đài phát thanh loan tin Thế chiến thứ nhì đã nổ. Ông nóng nảy muốn biết thái độ các nhà cầm quyền Ai Cập ra sao. Đức tấn công Anh Pháp. Ai Cập không liên quan gì trong vụ đó cả. Nhưng do hiệp ước 1936, Anh đem quân lại đóng ở Ai Cập. Thành thử Ai Cập có thể quá ra chiến trường mà dân chúng sẽ bị dạ lây. Hiệp ước 1936 quả thật là nguy hiểm cho Ai Cập. Thủ tướng Ai là Mali Maher cho biết vậy đòi được trung lập, không chịu tuyên chiến với Đức Ý. Nhưng làm sao có thể trung lập được khi mà quân đội Anh đóng trên đất Ai Cập? Rồi một hôm đại sứ Anh lại kiếm Farouk nói thẳng ngay, Ali Maher phải từ chức tức thì. Farouk không dám cãi lệnh và Sabri Pacha lên thay Ali Maher. 200.000 quân Ý tấn công Libya băng qua sa mạc Serenite để uy hiếp quân Anh tại thung lũng sông Nin cách biên giới Ai Cập có 60 cây số, định nhắm Alexandria mà tiến tới, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên ngưng lại rồi bị quân Anh đánh tan tành. Dự yên thì Anh lại phải lo đối phó với đội quân Africa Corps của Roman. Thấy Đức tiến mạnh quá, một số sĩ quan Ai Cập do tướng Aziz El Masri cầm đầu muốn đứng về phía phe Đức, liên lạc với Roman để hẹn gặp nhau tại một nơi trong sa mạc. Nhưng cả hai lần đều thất bại vì xe hơi và máy bay trục trặc. Anh hay tin đó bắt Farouk thay đổi nội các một lần nữa, đuổi Sabri Pacha đi mà đưa Nahas Pacha lên. Nahas Pacha tuy chống Farouk cũng không thân Anh, nhưng rất ghét Đức. Farouk không ưa Nahas Pacha, không chịu nghe Anh. Đại sứ Anh gạt hết cái lính thị vệ của Farouk, cầm súng tiến thẳng về văn phòng của Farouk, chia hai tờ dụ cho Farouk, một tờ chỉ định Nahas Pacha làm thủ tướng, một tờ tuyên bố thoái vị. Tôi cho nhà vua hay rằng nhà vua bị quân đội Anh cầm tù rồi. Hai tờ này tùy ý nhà vua, ký tờ nào thì ký. Farouk hoảng hốt hỏi, nếu tôi không ký thì bị trút ngôi. Từ đó Farouk như một con chiên trong tay người Anh. Anh có hứa với Ai là nếu diệt được Đức thì sẽ cho Ai Cập và Sudan thống nhất, sẽ rút hết quân đội ra khỏi Ai Cập. Nahas Pacha tin thực nên thẳng tay trị những người thân Đức để lấy lòng Anh. Roman thua rồi, chiến tranh kết liễu, Anh lại nuốt lời hứa một lần nữa, chỉ hàm hồ đáp. Những vấn đề đó thì tế nhị lắm, chưa thể xét lúc này được. Trong khi đó Nasser vẫn ngấm ngầm chỉ huy và gây thêm thế lực cho phong trào cách mạng. Năm 1947, không khí giữa Anh và Ai quá căng thẳng. Dân chúng phẫn uất bảo nhau, thương thuyết với tụi đế quốc làm gì cho phí nước miếng, chúng chỉ nghe rất mạnh mà thôi. Thế là trong một đêm, tại khắp thành phố Cairo, người ta dựng lên những chướng ngại vật để bích đường hai bên bắn nhau. Hàng chục sinh viên chết vì đạn Anh. London hoảng hốt, Clement Attlee ra lệnh cho quân đội rút ra khỏi miền hạ Ai Cập mà đóng trong khu vực Kinh Suez. Dân chúng Anh ngán chiến tranh quá rồi, đòi được giải ngũ để về thăm gia đình và để bớt gánh nặng về thuế má. Cho nên nội các Anh phải rút quân đội ở thuộc địa, chẳng những ở Ai Cập mà cả ở Ấn Độ, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Thế là nền độc lập của Ai Cập đã đứng vững thêm một chút, dân chúng hơi tin tưởng ở nhà cầm quyền và ở tương lai. Nhưng năm sau, Ai Cập cùng với Transjordan, Syria, Liban, Iraq tấn công quốc gia Israel mới thành lập, và lần này dân chúng mới thấy rõ được sự bất lực, sự thối nát của chính quyền. Năm quốc gia gồm 35 triệu người mà thua một quốc gia không đầy 1 triệu người. Xét kỹ ra không có gì đáng nhục cho lắm. Tính dân số thì bên Ả Rập hơn, nhưng tính quân số thì bên Israel hơn. Khí giới của Ai Cập đã cũ xấu mà sự chỉ huy của liên quân Ả Rập thì không thống nhất, thua là lẽ đương nhiên. Quân Ai Cập, Iraq và Transjordani ba mặt tiến đánh Tel Aviv và không có một chiến lược chung, không liên lạc với nhau, để đến nỗi Iraq bị đánh tan trước, rồi Transjordani bị dây ở gần Jerusalem. Ai Cập bị dây ở phía bắc Hebron mà chẳng bên nào cứu được bên nào. Nasser lúc đó làm đại quý, chưa có ác cảm với Israel, chỉ mới có tư tưởng quốc gia thôi chứ chưa thấy được sự liên hiệp các xứ Ả Rập là một điều cần thiết. Nhưng ông cũng hăng hái ra trận. Ở ngoài mặt trận ông mới thấy rằng quân đội Ai Cập kém xa quân đội Israel về mọi phương diện. Quân số đã ít, khí giới lại còn thiếu. Trong thế chiến vừa qua, đồng bào ông bị người Anh nghi kỵ, không cho sử dụng các vũ khí mới, không cho ra mặt trận, nên thiếu kinh nghiệm, nhất là thiếu tổ chức. Tấn công một làng mà không có bản đồ làng đó, không có thiết giáp để mở đường. Thành thử lính Ai Cập càng dũng cảm thì càng chết nhiều. Thiếu xe để chở họ, thức ăn cũng thiếu. Người ta phát cho mỗi đại đội số tiền là 1.000 Anh bảng, để mặc đại đội trưởng mua tại chỗ ô liu và phó mát cho quân lính.